Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9:00 tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội Quan Âm kỳ 2 vừa được khai mạc tại Phoenix Club tại thành phố Anaheim, Orange County, rất trọng thể và có đông Phật tử xa gần và đồng hương đến tham dự. Đại hội sẽ kéo dài 3 ngày và sau đây là pháp thoại của Thầy Hằng Trường mở đầu đại hội. Xin kính mời quý vị lắng nghe.
Chào các bác, các anh chị và welcome các bác đã tới tham dự cái đại hội Quan Âm năm 2010 này, cũng là cái đại hội lần thứ 2 ở Phoenix Club này. Thưa các bác, các anh chị, đó, người ta nói rằng là không có cái gì mà quan trọng bằng đó, cái đạo hiểu. Vì hiểu đó là cái đầu của 100.000 chuyện tốt. Đó là hồi xưa cổ nhân ta nói như vậy. Đức Phật nói rằng đó, không có cái nền tảng nào căn bản là cái tình thương. Bởi vì cái tình thương là cái nền tảng của cái đạo Bồ Tát. Cái đạo hiểu và đạo Bồ Tát có thể là hai cái đạo mà quan trọng nhất cuộc sống bây giờ. Vì mình không có hiểu, tức là mình đối với cái người trên, cha mẹ, cũng như đối với người xung quanh mà mình không có được cái lòng thành và cái lòng quan hoài đó, thì chắc chắn rằng là không ai sẽ quan hoài mình và chắc chắn là mình với mọi người sẽ không có một cái gạch nổi mà thâm sâu được. Mà cái đạo gọi là đạo từ bi, cái lòng thương đó, là cái đạo mà Đức Phật nói là cái nền tảng để xây dựng cái con đường Bồ Tát. Mà nếu mình không có tình thương thì đương nhiên cái đạo Bồ Tát không thành. Do đó, cái lý do là mình có cái đại hội Quan Âm này là cái đại hội của tình thương. Nơi mà tất cả mọi người mình có thể nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau, có thể nắm tay nhau và mình có thể cùng nhau để mà trao đổi những cái niềm nỗi mà trong lòng mình với những cái người mà mình thân thương nhất. Không những là mình sẽ ngồi lại với nhau tu học, mình sẽ có 3 cái ngày mà ngày nào mình cũng sẽ lại sám và mình sẽ lại cho những người mà không có cơ hội tu thôi các bạn. Trong đời bây giờ thì là càng ngày đó thì thế giới mà vật dục càng ngày thì là càng cao. Và cái số người đó mà mình gọi là bỏ cái thời gian ra đi vào con đường tâm linh đó, thì đương nhiên không thể nào bằng được cái số người mà đi theo cái con đường của dục vọng. Do đó đó, nhiều khi mình tu, mình lại là chính là vì mình lại những người mà họ chưa có cơ hội. Và đó là việc mà 3 ngày ở đây chúng mình sẽ cùng nhau làm. Mình tu dùm cho những cái người mà họ chưa có cơ hội lắm. Và chắc chắn rằng là thế nào trong các bạn đang ngồi đấy, thế nào mình cũng có cái người mình thương đó mà họ đang bệnh. Thì mình nên dùng cái thời gian này để mà mình lại và mình tu dùng cho cái người mà đang bệnh đó. Hy vọng là họ sẽ hết bệnh. Và mình mong rằng Đức Quan Bồ Tát cũng là thể hiện cái lòng thương của Ngài làm cho cái người đó không những hết bệnh mà hết nghiệp. Chắc chắn là các bạn ngồi đấy thế nào cũng có cái người mà thân thương đã quá cố. Và mình sẽ dùng 3 cái ngày này để mà mình tu cho cái người thân thương đó. Để làm cho những người đó họ cảm thấy cái sự ấm áp rằng dù họ ra đi rồi nhưng mà cái tình thương của mình vẫn còn đối với họ. Có thể họ mới ra đi trong 49 ngày, trong 100 ngày, 1 năm, 2 năm. Nhưng mà cái tình thương của mình lúc nào cũng sẽ tiếp tục. Thành do đó trong 3 ngày hôm nay mình sẽ tu và mình dành cái tình thương đó cho những bác đã quá cố. Người thân thương mà mình có thể là nhiều khi hồi xưa mình chưa có cơ hội để mình làm cho họ vui lòng. Hoặc là mình chưa có cơ hội mà nói những cái lời mà trong lòng mình cảm thấy là sâu sắc nhất. Có lẽ là hồi xưa mình chưa có đủ trưởng thành về mặt tâm linh. Cho nên kỳ này đó, trong 3 ngày hôm nay thì mình xin dành cái thời gian này đó để mà mình tu và mình đem cái tình thương mình tới những cái người đó. Chắc chắn trong các bạn mà ngồi đây thế nào cũng có người đó mà mình gia đình mình đang gặp khó khăn, có lẽ là vì kinh tế công việc mình không có mà làm, hoặc là những khó khăn là con cái nó ra đi ở chỗ khác, hoặc là khó khăn vì là cha mẹ của mình bây giờ lớn tuổi không có mặt ở trong nhà mình như hồi xưa. Chắc chắn thế nào mình cũng có những cái khó khăn đó. Bởi vì những cái khó khăn đó đó là lúc nào nó cũng hiện hiện đến cuộc sống cả. Thì bây giờ mình sẽ dùng 3 ngày này để mình lắng tâm lại. Mình sẽ ngồi tĩnh tọa theo cái lối mình gọi là an nhiên tự tại đó. Và mình đem cái tinh thần an nhiên tự tại này đó, tới những cái người đó mà đang gặp khó khăn. Với cái hy vọng rằng đó là nhờ cái sự tĩnh lặng của mình đó, mình sẽ cảm ứng được cái lòng của chư Phật, chư Bồ Tát. Và với cái tình thương của mình đối với những người đó đó, mình sẽ cảm ứng được không những chư Phật, chư Bồ Tát mà cảm ứng được tâm lòng của những người đang gặp khó khăn đó, để cho cái tâm lòng họ sẽ nhẹ nhàng hơn. Và nhờ vậy đó, chiêu cảm được những cái kết quả mà mình gọi là tốt đẹp hơn trong đời sống. Mình hy vọng là người mất việc thì có được việc, người chưa tìm ra việc làm thì sẽ tìm ra việc làm rất mau chóng, người có khó khăn về chuyện sinh sống thì sẽ giải tỏa được những sự khó khăn đó, người có những nỗi buồn đó thì trong 3 ngày hôm nay này, cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi. Và người có những cái nỗi niềm bức xúc, bức rứt, không biết làm sao mà giải quyết được, thì có hy vọng rằng trong 3 ngày hôm nay, cái đáp án và lời hướng dẫn của Đức Quán Âm đó sẽ tới với cái lòng người đó. Bởi vậy thưa các bạn, 3 ngày hôm nay, tuy nói là 3 ngày đại hội, nhưng thật sự là 3 ngày để cho quả lòng của mình mở ra. 3 ngày để mình có cái cơ hội đi cống hiến. 3 ngày mà mình sẽ nhìn lại 10 năm sau và mình sẽ không những là mình sẽ vô cùng vui mừng, mà mình cảm nhận rằng đúng là cái 3 cái ngày khó quên làm cho cái cuộc sống của mình có một ý nghĩa, là bởi vì mình mở ra được những cái nguồn tâm mà bình thường nhiều khi mình không có cơ hội nhìn vào. Mình hy vọng rằng với cái 3 ngày mà ngắn ngủi như vậy đấy, thì mỗi người mình ở đây đều tìm được cái sự an lạc, tìm được cái ánh sáng trong lòng của mình, tìm được đó một cái nỗi mà hoang lạc, là bởi vì đó, mình biết rằng đó là ít ra bất kỳ ở trường hợp nào mình vẫn có cái sự cống hiến và có cái ảnh hưởng rất lớn lao đối với những người sống xung quanh. Và cái ảnh hưởng cũng như là cái sự mà xúc cảm của mình đó, chắc chắn rằng đó nó sẽ giữ mãi trong lòng người. Và hy vọng rằng là trong 3 ngày hôm nay thì các bạn, các anh chị ai cũng hết lòng cùng với thầy, cùng với những anh em trong hội Thầy Biết Phụng Sự này, mình cùng nhau đó mà nắm tay lại, mình cộng hưởng tình thương và sự quan hòa của mình tới với mọi người trong một cách chân thật nhất. Thành ra cảm ơn các bạn anh chị và mình sẽ cùng nhau bắt đầu cái đại hội.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại khởi đầu Đại hội Quan Âm của Thầy Hàng Trường tại Đại hội Quan Âm kỳ 2. Toàn ban Radio Khai Tâm và Hội Tứ Bi Phụng Sự xin cảm ơn và chào mừng sự tham dự của quý vị. Tiếp theo lời mở đầu của Thầy Hàng Trường, sau đây xin mời quý bác nghe bài giảng của Thầy về 3 ngày tịnh độ. Xin kính mời Thầy.
Chào các bác. Mình sẽ tiếp tục nói cái đề tài của cái Đại hội Quan Âm. Mà cái đề tài đó tức là cái chủ đề của Đại hội. Thì Đại hội có một cái chủ đề rất là rõ ràng, gọi là 3 ngày tịnh độ. Thì cái 3 ngày tịnh độ này đó là 3 cái phương thức mà mình dùng nó để biểu hiện cái tình thương. Và mình tìm được cái tịnh độ trong tâm của mình. Các bạn cũng biết rằng là cái tịnh độ đó là cái quả mà nó xa xa xôi vô cùng về phía Tây. Nó đi cả 100.000, mình gọi là cái năm ánh sáng này mình tới. Đức Phật nói rằng là vô lượng, vô biên. Quốc độ về phía Tây đó là có cái nước tịnh độ. Bây giờ các bạn biết rằng là mình mà muốn mà đi tới một cái chỗ nào xa xôi như vậy thì mình chỉ có thể ngồi trên ánh sáng mà đi thôi. Tức là mình biến thành ánh sáng. Nói một cách khác đó, mình mà muốn biến thành ánh sáng thì làm sao mình phải tu cái ánh sáng trong người của mình. Thì hòa máy đó, thì cái ánh sáng đó mới tới được cái quả mà nó xa xôi như vậy. Đây là một cái hàm ý nói rằng là cái tình độ có thể tới được nếu mình có cái phương tiện là cái phương tiện phát huy cái ánh sáng trong tự tâm của mình. Cái hay đó là quả tình độ của Đức Di Đà nó có cái tên gọi là vô lượng quang. Cho nên nó cũng là cái thế giới của ánh sáng. Và mình bây giờ mình tu thì mình phải tu làm sao để mình phát triển cái ánh sáng trong tâm của mình, cái quang minh trong tâm của mình, cái hào quang trong tâm của mình. Thì chắc chắn là mình sẽ tới được cái tình độ đó. Nhưng mà tại sao là phía Tây mà không phải là phía Đông? Nếu mà các bạn mà nghe Tây Du Kỳ các bạn cũng biết đó, là cái phía Tây là cái phía mà thuộc về kim, thuộc về cái chỗ mà mình gọi là mình làm sao mà chuyển hóa, huấn luyện con người mình để mà con người mình thăng hóa. Đó là đặc tính của cái kim, kim mộc thủy hỏa thổ đó. Mình gọi là cái khoáng vật là cái vật đó mà nó chịu không biết bao nhiêu cái sự thay đổi, thì dù như là viên ngọc kim cương là cái viên ngọc cực kỳ quý kim, là cái chỗ tôi luyện, đó là cái phương hướng của sự tôi luyện tâm linh. Do đó mình bây giờ mình đi về hướng Tây là nói rõ ràng là mình phải tôi luyện cái con người mình làm sao mà có được cái quang minh, ánh sáng đó. Thì thưa các bác đó, cái sự phát triển cái ánh sáng quang minh đó đúng là cái đề tài đó mà mình đặt ra trong cái 3 ngày hôm nay. Thì trong 3 ngày hôm nay mình phát triển ánh sáng đó không có lớn lắm, bảo ơi, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Tại vì mình có 3 ngày thôi, nhưng mà nếu 3 tháng thì có lẽ là mình phát triển kiểu khác. Nhưng 3 ngày hôm nay thì mình có rất rõ ràng 3 cái chủ đề. Thứ nhất là mình nên phát triển cái tình độ hay là cái ánh sáng, cái quang minh trong tâm của mình. Thứ nhì là mình phát triển ánh sáng này đó để mà nó tới được người khác, cho nên mình gọi là ngày tình độ với tha nhân. Cái thứ ba đó, sau khi mà mình ánh sáng mình đã tới được với tha nhân rồi, thì mình bây giờ mình gọi là cái tình độ trong linh giới, hào quang của mình nên đến với cái quả mà vô hình. Thì thưa bác, tại sao mà cái ánh sáng nó quan trọng như vậy? Bởi vì ánh sáng đó nó có hai cái đặc tính. Thứ nhất, các bác bây giờ mình đang ở mùa đông, lạnh lẽo vô cùng, nhưng mà khi mặt trời lên thì ấm áp lắm. Mặt trời ánh sáng. Thế nên cái sự ấm áp của cái mặt trời là không thể thiếu sót được. Và mình mà sống một ngày mà không có mặt trời thì có lẽ là con người mình chắc là bình. Do đó, có một người mà bên Iceland tới học thiền về mình, thì anh này, anh nói một điều hay lắm. Anh nói vậy, thưa thầy, tụi con là liên tục 6 tháng, cái mặt trời đó nó vừa ở dưới nó ló lên và nó chạy ngang đến mặt biển, nó không bao giờ nó lên đến kia ngang mặt biển rồi và nó chìm xuống, mất 6 tháng là chỉ là bóng tối. Thì thầy mình hỏi anh như vậy thì anh có cảm nhận là depressed hay không? Thì anh nói quen rồi thưa thầy, nhưng mà nó khác hẳn khi mà 6 cái tháng mà mặt trời lên đó, thì không biết là cái niềm vui ở đâu, nó tự nhiên là dâng trào. Đúng là cái lời của anh Iceland nói. Thì thưa các bạn cũng vậy đó, khi mình sống mà mình ngồi mà không có cái ánh nắng, thì cũng như là mình không có một chuyện gọi là không có cái tình thương. Một ngày mình sống mà mình không có ai thương, người ta nhìn mặt mình mà người ta trợn trừng mắt đó, thì cũng giống như là mình ở trong cái mùa đông ở bên Iceland, thì mình sẽ không bao giờ mình cảm thấy vui được. Nhưng mà nếu mà mình gặp mặt những cái người thân thương của mình, người nào cũng mỉm cười, họ nhìn ánh mắt mình mà có vẻ trìu mến, mà có vẻ quan hoài, tự nhiên là mình thấy cái ngày hôm đó nó ấm cúng, nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì do đó cái điều đầu tiên của quang minh là gì? Là cái tình thương, là cái lòng quan hoài. Bây giờ cái đặc tính thứ hai của cái ánh sáng của quang minh là gì? Là cái sự sáng sủa, sáng suốt. Các bạn thử nhắm mắt lại mà các bạn viết chữ ở trên giấy thì có ra không? Thì chắc chắn là không ra. Mắt nhắm lại thì đang thu lùi. Thì khi mà không có ánh sáng thì mình sẽ không có việc, không làm được cái chuyện gì mà nó rõ ràng được. Cái sự sáng suốt đó, đó là cái đặc tính của trí huệ. Cái đó quang minh thường thường là cái biểu hiện của trí huệ và của cái đại bi, của cái tình thương. Do đó trong 3 cái ngày này là 3 cái ngày mà mình nghĩ tới cái tình độ, mình nghĩ tới cái sự phát triển của cái hào quang trong từ tâm của mình, nó lan tỏa tới người xung quanh, lan tỏa tới cái thế giới của bên mình gọi là của người quá cố, người đã khuất. Nhưng mà mình làm sao trong 3 cái ngày này mà mình có thể mà tu cái phương pháp mình gọi là cái tình độ được, thưa các bác? Thì đương nhiên là mình phải niệm Phật, mình niệm Quán Bồ Tát. Thì đương nhiên mình có cái phương pháp là mình lại có ấm sám. Thế nào các bác cũng lại có ấm sám mỗi ngày ít ra là một lần, thưa các bác. Thế nào mình cũng có những cái phương pháp tình tòa để mình ngồi cho nó lắng cái lòng xuống. Nhưng mà thưa bác, tất cả những cái chuyện đó đó mình gọi là cái phương pháp. Nhưng mà cái mục đích của mình là mình muốn thành đạt cái gì? Mình muốn thành đạt đại bi và đại trí pháp các bác. Nhưng mà đâu phải trong 3 ngày mình có được. Không đâu. Bởi vậy cho nên cái phương pháp đó nó quan trọng, nhưng mà nó cần cái phương pháp luận. Cái phương pháp luận gọi là cái methodology, gọi là cái phương pháp luận, là cái cách thức đó mà làm sao mình sử dụng cái phương pháp. Thì cái phương pháp luận đó nó có 6 chuyện như sau. Thứ nhất là mình nên cảm ơn. Thứ hai là mình nên cảm kích. Cảm ơn là cái người nào tốt với mình á, thì người ta đối xử làm những cái chuyện mình gọi là thi ân á, thì mình nên cảm ơn họ, nhớ tới họ. Cái sự mình nhớ tới họ, cảm ơn họ chính là cách mà mình phóng cái hào quang từ người mình tới cái người đó. Bất kỳ một người nào khi mà mình bày tỏ cái lòng cảm ơn á, các bạn biết không, họ rất là cảm động. Cho nên khi họ làm tốt cho mình mà mình cảm ơn, mình nhìn mắt họ, thì đó chính là cái lúc mình phóng hào quang tới mắt họ, tới lòng họ đó các bạn. Các bạn tưởng tượng nếu các bạn mà làm tốt cho người nào đó mà họ không hề cảm ơn, họ bỏ họ đi, thì các bạn nghĩ thế nào? Các bạn cảm giác ra sao? Cho nên cái lời cảm ơn và cái sự trí nhận cái chuyện làm tốt của họ đó là một cách mình gọi là mình phóng cái hào quang trong tâm của mình đó. Cái cách thứ hai đó gọi là cảm kích. Cảm ơn thì có một người làm tốt cho mình, nhưng mà cảm kích thì nhiều khi cái chuyện đó nó rất nhỏ. Một cái cánh hoa mà nó nở bên ngoài, một cái làn gió mà nó thoảng ở trong không khí nóng bức, hay là một người mẹ mình nấu một món ăn ngon cho con cái của mình, ngồi 3 giờ trong, đứng 3 giờ trong cái nhà bếp mà nấu. Thì cái chuyện rất là đẹp như vậy. Nhiều khi nó không dính dạng tại mình, nhưng mình thấy những chuyện đẹp như vậy đó. Và mình cảm kích. Mình nói rằng là I appreciate, tôi cảm kích. Mình nói trong lòng cũng được. Hoặc là mình mỉm cười nhìn cái hoa đó, mỉm cười nhìn người mẹ đó, mà mình trong lòng mình cảm kích, mình nở nụ cười, mình gật đầu, mình chào bà, mình nhìn cảnh hoa đó mà mình ngắm. Các bạn nhiều khi cũng nên khen cái hoa đẹp. Thì những cái hành động tôi nó nhỏ như vậy thôi đó, cái sự cảm kích đó đó, nó là một cách làm cho mình phóng cái hào quang trong tâm mình ra. Cho nên cái phóng hào quang đó chính là mình làm cho cái hào quang có tự tánh nó phát ra. Trí nhận được cái đẹp thì mình sẽ trở thành đẹp. Mình phóng được cái hào quang thì mình sẽ trở thành hào quang. Cho nên mỗi ngày đó mà mình không ngừng tìm cách để mình phóng hào quang thì càng ngày con người mình sẽ càng đầy quang minh. Cái phương pháp tu nó quá dễ. Nhưng mà cái đó chính là cái căn bản cốt tủy nhất để tạo thành tịnh độ. Chính Đức Di Đà, Ngài ngồi 500 kiếp. Trong 500 kiếp đó thì Ngài làm cái gì thưa các bạn? Thì Ngài phóng hào quang của tâm Ngài ra. Ngài nghĩ những cái chuyện tốt, một cái tư tưởng tốt chính là một cái tia sáng. Mỗi cái hành động mà cảm kích chính là một cái đạo hào quang. Mỗi cái lời nói mà dù trong im lặng thôi mà gửi đến một người nào đó thì đó cũng chính là một cái luồng ánh sáng vô tận. Thành ra đó, mình gọi cái phương pháp đầu tiên gọi là cảm ơn cảm kích. Cái đó đó là cái phương pháp gọi là lắng nghe và lắng lòng. Đây gọi là cái phương pháp luận, tức là các bạn có thể tu nhiều phương pháp là miễn sao là các bạn có thể lắng nghe và lắng lòng được. Thì lắng nghe và lắng lòng nghĩa là sao? Có nghĩa là lắng nghe thì mình để cho cái lời nói của người khác vào trong lòng của mình. Cái lời nói của người khác mà vào trong lòng của mình, mình thu nhận cái lời nói của người ta vào đó, thì tự nhiên mình và người ta sẽ cảm thông. Mà khi mình thu nhận cái lời của người ta vào thì cũng giống như là mình đem cái năng lượng của người ta vào với mình rồi các bạn ơi. Khi mình không lắng nghe đó, người ta đó, thì thật sự đó là chính mình đó, là mình đóng cái hào quang mình lại. Khi mình lắng nghe người ta đó, thì mình làm cho người ta phóng hào quang. Khi mình lắng nghe, tại vì người ta có thể đem cái trí huệ, đem cái chuyện của người ta mà nói được, thì tức là mình tạo cái cơ hội để cho họ phóng cái hào quang, họ đem cái hào quang lan tỏa. Và khi mình nhận cái hào quang đó thì mình cũng sáng. Cho nên các bạn có biết chăng là có người nào mà nói cái chuyện hay, chuyện tốt cho mình đó, mà mình ngồi mình lắng nghe thì cái lòng mình nó sáng lên. Mình mở trí liền. Đó chính là mình giúp họ phóng hào quang. Mà chính mình nhận cái hào quang thì mình sẽ trở thành cái hào quang đó. Bây giờ cái lắng nghe rồi ấy, thì nó tốt lắm. Có người nói với thầy, tụi con lắng nghe những cái lời mà thị phi, những cái lời chửi bởi nói là có hay, có được không thầy? Như vậy thì có phải là phóng hào quang không? Thì thưa các bạn nghe những lời thị phi mà ấy đó, thì nó lại không phải là những cái luồng hào quang, mà nó lại là những cái mà mình gọi là những cái bóng đen. Nó làm những cái tâm mình nó đóng lại. Cho nên cái lời nói đó, khi mình lắng nghe là mình làm cho người ta mở lòng. Mà mở lòng thì ánh sáng sẽ tuôn ra. Bây giờ cái kế tiếp đó là mình gọi là lắng lòng. Thế nào là lắng lòng? Lắng lòng là mình lắng nghe chính mình. Hồi nãy lắng nghe người khác. Bây giờ mình lắng lòng là mình lắng nghe chính mình. Mà khi lắng nghe chính mình có nghĩa là mình mở cái tâm ra để cho những cái tư tưởng, những cảm xúc, để cho những cái điểm mù của đó đó, nó từ nó hiền khởi lên trong tâm. Mà khi nó hiện lên mà mình có thể bắt được, nhặt được, nắm được, nhìn được, thấy được, thì tức là mình để cho cái hào quang của tự tánh nó khởi ra rồi. Mà mình không cần bắt hay là nắm hay là chụp, mình cứ lắng nghe trong im lặng. Thì tự nhiên đó, từ từ trong cái tâm của mình, từ những cái chuyện của tiếng nói của bản ngã, từ từ đó, nó sẽ tuôn ra để cho mình thấy cái bản ngã, cái bộ mặt thật của mình. Nhiều khi mình làm nhiều chuyện sai lầm lắm và mình có 100.000 lý do để bào chữa. Nhưng mà khi mình để cho những cái chuyện đó nó nổi lên thì mình sẽ thấy rằng à, tệ ra, mình cũng không đẹp gì lắm, mình cũng xấu tính lắm. Và cái sự phát giác cái đó chính là một cái hào quang mạnh cực kỳ trong đời mình. Bất kỳ một sự trí nhận cái điểm mù hay là một cái điểm xấu của mình làm ra, cái sự trí nhận đó chính là cái hào quang. Và khi mà cái hào quang đã mà tỏa ra thì mình đang xây dựng cái tình đồ để các bạn ạ. Nếu mình không có để cho hào quang nó lan tỏa thì làm sao mà có cái tịnh độ được, làm sao mình tương ứng với cái tịnh độ được. Thế nên mình càng lắng nghe và càng chi nhận những cái tiếng nói mà là phê phán từ trong lòng mình, phê phán chính mình, phê phán quá khứ của mình, phê phán những chuyện mình làm không đúng với chân lý. Mình càng lắng nghe được bao nhiêu thì cái hào quang trong người mình càng ngày càng lan tỏa bấy nhiêu. Do đó lắng nghe lắng lòng là hai cái phương pháp luận rất quan trọng để cho mình tạo cái tình độ, để cho mình phóng cái hào quang và giúp người ta hào quang cũng được tuôn ra. Cuối cùng cả hai cái phương pháp luận, cuối cùng cả gọi là lan tỏa tình thương và đem tới nụ cười. Lan tỏa tình thương là mình bày tỏ cái tình thương đó, hoặc là bằng lời nói, bằng hành động, hoặc là bằng những cái chuyện mà mình gọi là người ta không muốn làm, người ta chê bai, mà mình có thể hy sinh làm những cái chuyện giúp người. Lan tỏa tình thương là một cái hành động mà rất dễ dàng mọi người mình đều làm được cả. Mình bày tỏ cái tình thương của mình bằng đủ mọi cách. Nhiều khi dùng một cái lời nhỏ, nhiều khi một ánh mắt, nhiều khi một cái cử chỉ, nhiều khi một cái bắt tay, nhiều khi một cái vỗ vai, nhiều khi mình chỉ ngồi mình lắng nghe, nhiều khi mình lái xe 100.000 dặm tới để thăm một người, nhiều khi mình viết một cái thơ, nhiều khi mình viết một cái email thiệt là dài, nhiều khi mình viết vài ba chữ. Tất cả những cái chuyện đó đều là những cái mà mình gọi là mình giving, tức là mình cho ra. Bất kỳ hành động cho ra nào đó đều phải từ cái tình thương của mình cả. Mà vì cái tình thương đó cho nên mà cho. Không ai mà cho là, nếu mà cho vì thủ đoạn để mà lấy lại thì cái đó không phải là cho nữa các bạn. Nhưng mà cái tình thương đó là biểu hiện bằng cái sự cho ra. Cho nên khi mà mình cho càng nhiều thì một hồi tự nhiên mình sẽ thương. Và mình cho bằng cách là mình quên mình hy sinh. Mình làm những cái chuyện mà người ta cần. Và người ta thấy rõ ràng là người ta cảm xúc tràn trề khi những cái hành động của mình tới về người ta. Thành do đó, đó cái lan tỏa tình thương này là một cái phương pháp mà tỏa hào quang mạnh nhất, là cái phương pháp mà xây dựng cái tình độ lớn nhất. Là bởi vì bất kỳ một cái tình độ nào đó mà các bạn tới được đó, thì bạn chắc chắn là bạn sẽ khám phá rằng đó, không có một người nào ở trên quả đó là họ hà tiền này, họ tiếc này, họ sợ này, mất này, họ chỉ nghĩ đến cái chuyện mà cho họ thôi. Không, tình độ là nó gọi là tình là bởi vì lúc nào họ cũng nghĩ tới chuyện cho thôi. Thế nên các bạn biết đó, ở trong kinh là nhiều khi mình nghe mình không hiểu họ nói cái gì, họ nói ồ cái Bồ Tát mà tới cúng dường một vị Phật nào đó thì Bồ Tát đem cả một cái mây trên đó đầy những cái đồ cúng dường, từ hoa cho tới hương, tới đồ ăn thức uống, tới đủ thứ cả. Mình ngồi mình nghĩ, nhưng mà mình thấy cái đó không thể tưởng tượng được. Nhưng các bạn có thể nghĩ rằng nếu mà bạn mà đem cho một cái người nào đó thì thường thường mình hay nói câu của ít lòng nhiều, nhưng mà thật sự ra đó, cái lòng mà mình nhiều đó và mình thương đó, thì các bạn thấy mình cho cỡ nào mình cũng muốn cả. Vì sao vậy? Vì mình cảm thấy một cái sự sung sướng vô cùng khi mà mình lấy từ nơi cái thân thể, từ nơi cái sở hữu của mình đó, mà mình cho một cái người nào đó hay là một cái chúng sanh, một cái gì đó mà mình bày tỏ cái tình thương. Cái tình thương làm cho cái sự cho ra của mình đó, nó không có giới hạn nữa. Và đó là cái phương pháp mà tại sao chứ Bồ Tát phóng hào quang. Ngài phóng hào quang bởi vì Ngài không ngừng lan tỏa cái tình thương, Ngài không ngừng cho ra. Và cuối cùng cả đem tới cái nụ cười. Vì cái nụ cười mà cười một cái là cái mặt nó sáng ra liền. Và mình đem người ta tới một cái tâm thức mà người ta vui được. Thì các bạn biết đó là một cái mức độ mà năng lượng rất là cao. Và khi mà người ta cười, khi người ta vui đó, thì cái vũ trụ nó tự nhiên đó, nó thay đổi liền. Cái không khí xung quanh của mình, cuộc sống của mình tự nhiên nó làm cho mình yêu đời, làm cho mình cảm thấy rõ ràng là một cái chân trời mới. Do đó thưa các bạn, đem tới cái nụ cười là một cái cách thức mà mình làm cho người ta mở cái hào quang ra. Và do đó đó, đây là 6 cái phương pháp luận để mà mình tạo cái tình độ trong tâm mình với người và với linh giới. Nếu mà mình có thể làm cho những người trong linh giới đó mỉm cười, thì chỉ có một cái mỉm cười thôi là họ sẽ thăng hoa liền, họ sẽ thoát liền, giải thoát liền. Do đó các bạn biết không, là cái sự tu hành đó của cái tình độ này đó, ngoài cái chuyện là mình niệm Phật để vãng sanh cực lạc, bây giờ mình cũng nên nghĩ tới cái việc phóng hào quang ngay tại bây giờ, ngay tại cuộc sống. Cái phương thức làm sao cho tâm mình nó cởi mở. Tóm lại, thầy xin nhắc các bạn 6 cái phương pháp để mình có thể tạo cái tình độ để phóng cái hào quang. Mà cái hào quang này tương ứng với cái vô lượng quang, cái thế giới của Đức A-di-đà. thì sau cái phương pháp luận này là cái gì? Cảm ơn, cảm kích, lắng nghe, lắng lòng, lan tỏa tình thương và đem tới nụ cười. Xin cảm ơn các bạn.